Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Những điều căn bản. Bài 8: Bắt đầu đời sống mới trong sự cầu nguyện. Phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội học loạt bài Kinh Thánh cần yếu cho tín hữu. Bây giờ chúng ta bắt đầu qua bài Bắt đầu đời sống mới của bạn trong sự cầu nguyện. Câu gốc ở trong Hebrew đoạn 4 câu thứ 16. Chúng ta đọc câu gốc này. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Lời của Chúa khích lệ cho chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước của Chúa. Vì tại nơi ơn phước của Ngài, Ngài sẽ xuống phước ban ơn cho bất cứ ai có lòng thành tâm kêu cầu Ngài. Chúa từ ngôi ơn phước, Ngài sẽ đáp ứng cho chúng ta mọi sự để chúng ta có thể sử dụng khi chúng ta có cần. Đây là đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta. Cho nên bài học buổi sáng hôm nay chúng ta cùng nhau học đó là bắt đầu đời sống mới của bạn trong sự cầu nguyện. Khi đọc Kinh Thánh là chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời phán với chúng ta. Và khi chúng ta cầu nguyện là lúc chúng ta thưa chuyện cùng Đức Chúa Trời và dâng trình lên Ngài mọi nhu cần của đời sống mình để xin Ngài ban ơn cứu giúp chúng ta. Như vậy, cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là thưa chuyện cùng Đức Chúa Trời và dâng trình mọi nhu cần của mình để xin Ngài ban ơn cứu giúp. Phần thứ nhất của bài học là lý do tín đồ cần phải cầu nguyện. Lý do thứ nhất chúng ta cần phải cầu nguyện là để duy trì mối tương giao của chúng ta với Chúa. Cầu nguyện là một đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta là cơ đốc nhân. Và chúng ta có thể đến gần Chúa để thưa với Chúa là A-ba, là cha, mà dâng trình mọi điều. Không có cái phân cách giữa người con với cha. Vì trong mối tương giao sẽ đem chúng ta đến sự gần gũi. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ là đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Đức Chúa Trời đã ban đặc ân cho chúng ta là loài người có thể đến với Chúa để dâng trình những lời cầu nguyện của mình lên Chúa, để bày tỏ cái lòng kính yêu Ngài và để duy trì cái mối tương giao của chúng ta với Chúa mỗi ngày được thêm đầy. Như vậy cầu nguyện giúp chúng ta giữ cái mối tương giao của chúng ta với Chúa ngày càng đậm đà, thân thiết hơn. Chúng ta biết hai người bạn mà gần nhau thường tâm sự, thường nói chuyện với nhau thì hai người bạn đó mỗi ngày hiểu nhau hơn và cái tình cảm của họ mỗi ngày cũng có thể sâu đậm hơn, khăng khít hơn. Thì cũng vậy, Chúa cho chúng ta là con cái của Ngài. Chúng ta cần phải đến với Chúa để mà dâng trình mọi sự của chúng ta lên Ngài. Và Chúa từ ngôi ơn phước, Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta. Và như vậy chúng ta sẽ thấy được cái sự quan phòng của Chúa trên cuộc đời của chúng ta và cái mối tương giao của chúng ta với Chúa mỗi ngày được sâu đậm hơn. Dĩ nhiên trong sự cầu nguyện thì như bài học trước, chúng ta cần phải có cái sự tra xem lời Chúa trong Kinh Thánh. Và nhờ lời Chúa trong Kinh Thánh mà chúng ta hiểu được ý muốn của Chúa. Rồi nhờ chúng ta cầu nguyện mà dâng trình thì chúng ta sẽ cầu nguyện theo sự dẫn dắt của lời Chúa. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm sự ban cho của Chúa một cách dư dật trong cuộc đời của chúng ta. Chúa muốn mỗi chúng ta thấy được tình yêu của Ngài. Chúa muốn chúng ta thấy được ơn huệ phước lành từ nơi Ngài. Và Chúa muốn chúng ta phải có một cái tinh thần tương giao với Chúa khăng khít mỗi ngày. Đây là điều cần yếu, nhưng mà chúng ta thấy nhiều con cái Chúa đã không tận dụng cái đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho mình trong sự cầu nguyện. Nhiều khi chúng ta có những gánh nặng, có những nan đề, chúng ta nhờ người này người kia giúp đỡ mà chúng ta quên chạy đến với Cha Thiên Liêng là Đức Chúa Trời toàn năng để mà dâng trình. Và như vậy chúng ta không giải quyết được vấn đề mà gánh nặng vẫn cứ chồng chất trên cuộc đời mình. Chúa muốn chúng ta hãy đến với Ngài để thấy được Ngài có uy quyền để giải quyết vấn đề. Chúa muốn chúng ta đến với Ngài để thấy được cái sự chăm sóc và thương yêu của Ngài. Vì lời của Chúa cho chúng ta biết là Ngài yêu chúng ta khác nào Cha thương xót con cái. Thế thì chúng ta cần phải cầu nguyện để mối tương giao của chúng ta với Chúa Ngài được nở hoa, tức là mỗi ngày được thêm lên trong sự nhận biết ơn huệ phước lành của Chúa, cũng như là chúng ta thêm lên cái lòng yêu mấy Chúa. Cái lý do cần phải cầu nguyện thứ hai là để noi gương theo Chúa Giêsu. Trong khi thi hành chức vụ, Chúa Giêsu đã để nhiều thì giờ cầu nguyện. Điều này dạy cho chúng ta phải noi gương theo Chúa Giêsu mà hết lòng cầu nguyện. Chúa sẽ soi sáng tâm trí chúng ta. Chúa sẽ ban ơn và cứu giúp chúng ta trong mọi sự. Như vậy thì chúng ta biết được Chúa Giêsu Ngài là con của Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài vẫn phải luôn luôn giữ cái mối tương giao với Cha, cầu nguyện trong mọi sự. Vậy thì chúng ta là con cái của Chúa, phải noi theo gương của Chúa. Chúng ta là một con người hữu hạn, một con người tầm thường, một con người thiếu thốn. Chúng ta cần phải đến với Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài có quyền ban mọi điều vượt quá mọi sự hiểu biết và cầu xin của chúng ta nữa. Lời của Chúa dạy ở trong Philip đoạn 4 câu 6 câu 7 như thế này. Tôi xin đọc phần Kinh Thánh Philip đoạn 4 câu 6 và câu 7. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy thì lời Chúa khích lệ chúng ta như thế nào? Trong phần Kinh Thánh này lời Chúa khích lệ chúng ta là đừng có lo phiền, nhưng mà hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình lên cho Đức Chúa Trời cao cả. Chúa sẽ giải quyết vấn đề để đem lại sự bình an thật sự cho tâm linh, cho cuộc sống của chúng ta. Ồ, đây là một cái điều mà phước hạnh chúng ta noi gương Chúa Giêsu trong sự cầu nguyện để chúng ta kinh nghiệm những cái sự ban ơn và sự giải quyết kỳ diệu của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Cái lý do thứ ba cần phải cầu nguyện đó là vì Chúa muốn chúng ta cầu nguyện và Ngài hứa trả lời sự cầu xin của chúng ta. Như vậy thì chúng ta có lời hứa của Chúa hứa rằng bất cứ ai mà cầu xin Ngài thì Ngài sẽ nghe, Ngài sẽ thương xót, Ngài sẽ ban ơn. Nếu trong gia đình người cha nói với các con là các con ơi, khi nào các con cần điều gì các con hãy đến với cha, cha sẽ giúp đỡ cho các con vì cho có khả năng, cha yêu thương các con, cha muốn chăm sóc các con và lo liệu cho các con một cách đầy đủ. Thì tôi tưởng rằng khi đứa con có những điều có cần, không có người nào lại không chạy đến cha mà dâng trình những điều mà cha đã dặn bảo. Nếu mà không chạy đến cha để dâng trình những điều mà cha dặn bảo, mình có nhu cần mà mình ôm lấy, thì cái người này là người không được khôn ngoan, hay là người này có vấn đề ở trong trí óc. Chúa muốn chúng ta là con dân của Chúa phải biết được Chúa của mình là đấng yêu thương, Chúa của mình là đấng toàn năng, Chúa của mình là đấng nhân từ, thương xót hay làm ơn. Và hãy đến với Chúa để xin Ngài giúp đỡ cho. Vì Ngài hứa rằng Ngài sẽ nghe lời cầu xin của người ấy và Ngài sẽ ban ơn cho. Kinh Thánh ở trong Matthew đoạn 7 câu 7 ghi chép như thế này. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Chúa dạy cho chúng ta là hãy xin với Chúa, hãy tìm kiếm Chúa, hãy gõ cửa, Chúa sẽ mở, Chúa sẽ làm ơn cho chúng ta. Và lời Chúa ở trong Giăng đoạn 14 câu 26, tôi xin đọc ở đây. Chúa Giêsu đã phán gì? Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Chúa muốn đời sống của chúng ta là một đời sống vui mừng, luôn luôn kinh nghiệm tình thương và sự chăm sóc của Chúa. Cho nên Ngài dạy cho chúng ta là phải nhân danh Chúa Giê-xu mà cầu xin với Đức Chúa Trời, thì chính Đức Chúa Trời sẽ đáp lời cầu xin của chúng ta, giải quyết vấn đề chúng ta cầu xin để sự vui mừng của chúng ta được trọn vẹn. Không ai có thể giúp cho chúng ta thỏa mãn, chỉ có Chúa là đấng có thể giúp cho chúng ta được sung mãn và dư dật trên mọi phương diện thuộc linh và thuộc thể. Con người hữu hạn có thể thông cảm, có chia sẻ một phần nào thôi, nhưng mà con người không thể giải quyết mọi vấn đề. Chỉ có Chúa là đấng cao cả, có uy quyền, là đấng thấu suốt vấn đề, có thể giúp giải quyết cho chúng ta. Thế thì chúng ta hãy mà dạn dĩ, hãy nhân danh Chúa Giê-xu, hãy trình dâng mọi sự lên cho Đức Chúa Trời. Ngài là Cha hay làm ơn, Ngài sẽ làm ơn cho kẻ kêu xin Ngài. Ở trong Kinh Thánh Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3 thì lời Chúa cũng khích lệ chúng ta trong sự kêu cầu. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Thưa quý anh chị em, có những việc lớn lao, những việc khó khăn, nếu mà lấy cái ý con người á, thì chúng ta thấy là không biết làm sao giải quyết. Nhưng mà chúng ta vừa nghe lời Chúa dạy cho chúng ta trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu thứ 3 là Chúa nói gì? Chúa nói rằng hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn, những việc khó là những việc các ngươi chưa từng biết. Vâng, có những việc lớn lao, có những việc khó khăn chúng ta thấy như là bất lực, nhưng mà không có chi khó cho Đức Chúa Trời nếu Ngài thấy đó là đẹp lòng Ngài và Ngài sẵn sàng ban ơn cho chúng ta. Như vậy là cái lý do thứ ba là Chúa muốn chúng ta phải cầu nguyện với Ngài luôn luôn, và Ngài hứa trả lời sự cầu xin cho chúng ta. Chúng ta nên biết cái thuộc tánh của Chúa. Trong thuộc tánh của Ngài có cái thuộc tánh thành tín. Ngài hứa thì Ngài làm, chứ Ngài không có chậm trễ. Và chúng ta hãy nắm chặt lấy lời hứa của Chúa mà hãy đến với Ngài tại ngôi ơn phước mà dâng trình để chúng ta được thương xót. Và khi chúng ta lấy đức tin kêu xin với Chúa, nương cậy nơi Chúa, chúng ta sẽ không bị hổ thẹn đâu, mà chúng ta sẽ được Ngài ban ơn, cứu giúp, và cuộc sống của chúng ta một cuộc sống vui thỏa và phước hạnh. Trong cái phần này có câu hỏi là Chúa hứa gì cho người cầu nguyện cùng Ngài? Chúa hứa gì cho người cầu nguyện cùng Ngài? Và câu trả lời là Ngài hứa nghe lời cầu xin và sẽ xuống phước ban ơn cho người kêu cầu Ngài. Ngài hứa Ngài sẽ xuống phước ban ơn cho cái người kêu cầu Ngài. Nghe lời cầu xin và sẽ xuống phước ban ơn cho người kêu cầu Ngài. Như vậy tôi ước mong tôi và quý anh chị em hãy luôn luôn siêng năng trong sự cầu nguyện. Chỉ cầu nguyện với Chúa, nương cậy nơi Chúa, đặt cái đức tin mình vào Chúa cao cả, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự vui mừng và sự bình an và mọi phước lành Chúa sẽ đổ xuống trong cuộc đời của chúng ta. Phần thứ hai của bài học bắt đầu đời sống mới của bạn trong sự cầu nguyện. Phần thứ hai này là cách thành lập bài cầu nguyện. Mà trong bài số 2 thì chúng ta có đề cập qua một ít rồi. Cách thành lập của bài cầu nguyện rất là đơn giản theo các phần sau đây. Phần mở đầu của bài cầu nguyện là phần chúc tụng Chúa. Thì chúng ta có thể thưa với Chúa như thế này: lạy Đức Chúa Trời toàn năng. Hay là chúng ta thưa với Chúa rằng: lạy Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương chúng con. Đó là các phần mở đầu rất đơn giản, rất ngắn. Chúng ta nên học cái cách này. Sau này chúng ta có nhiều cách khác, nhưng mà đây là cái cách đơn giản mà chúng ta cần phải là sử dụng cho nó quen. Chúng ta cần phải chú ý đến những tăng tín hữu họ chưa biết gì hết, cho nên chúng ta cần phải tập cho họ. Chúng ta có thể hướng dẫn họ cái phần mở đầu của bài cầu nguyện là: Lạy Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương chúng con. Như vậy là đủ rồi. Cái phần kết của một cái bài cầu nguyện đó, thì chúng ta cần phải giúp cho các tín hữu biết cách để kết cái bài cầu nguyện một cách rất là nhẹ nhàng, rất là rõ ràng, ngắn gọn. Phần kết là: Con cầu nguyện cùng Chúa bấy nhiêu lời, nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chỉ một câu ngắn gọn như ta thôi. Con cầu nguyện cùng Chúa bấy nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Như vậy thì phần mở đầu cũng dễ và phần kết luận cũng dễ. Chứ đừng có kết luận giống như là một bài diễn văn: Thưa Chúa con xin hết. Nếu nói như vậy thì nó không có đúng. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì trong cái bài kết thúc của bài cầu nguyện á, là phải nhân danh Chúa Giêsu. Vì nhờ Ngài mà lời cầu xin của chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận. Bởi Ngài là đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Như là Chúa ghi chép ở trong Timôthê thứ nhất, đoạn 2 câu thứ 5. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là. Như vậy là Chúa Giêsu là đấng trung bảo. Và vì cớ đó mà Chúa cũng kêu gọi là: Hỡi những cái mệt mỏi với cái nặng, hãy đến cùng ta. Cái Chúa không bảo là đến với một người nào khác, đến với một người trung gian nào khác. Bởi vì không có ai cái đủ thẩm quyền làm trung gian giữa con người với Đức Chúa Trời thánh khiết được. Chỉ có Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng thánh khiết công bình, mới có thể làm trung gian cho chúng ta. Đấng đã chịu chết chuộc tội, đấng đã xóa đi những lỗi lầm của chúng ta. Cho nên chỉ có Ngài mới làm trung gian để lời cầu xin của chúng ta dâng trình lên Đức Chúa Trời và được Ngài vui nhận ban phước cho. Cái phần thứ nội dung của bài cầu nguyện, đây là phần chính, thì chúng ta sẽ cầu nguyện như thế nào? Cái phần này nó thay đổi tùy theo vấn đề và nhu cầu, gồm có những cái ý sau đây. Thứ nhất là trước hết chúng ta xin Chúa tha mọi tội lỗi cho chúng ta. Vì vấn đề tội lỗi là vấn đề nó sẽ ngăn trở cái lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên cho Chúa. Cho nên chúng ta phải kiểm điểm xem có cái điều lỗi lầm nào, khiếm khuyết nào, chúng ta xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta, để chúng ta có thể đến với Chúa trong mối thông công ngọt ngào. Và những lời cầu xin của chúng ta dâng lên cho Chúa, Chúa vui nhận. Kế tiếp là chúng ta phải cảm tạ Chúa về những ơn lành mà Ngài đã ban cho chúng ta. Con người chúng ta theo cái nhu cầu thì chúng ta thường cầu xin Chúa điều này điều kia rất là nhiều. Nhưng mà khi Chúa trả lời, Chúa ban ơn cho chúng ta lại quên cảm tạ mất. Cái đây là cái thiếu sót của chúng ta. Và chúng ta cần phải nhớ những ơn mà Chúa đã ban cho chúng ta. Và chúng ta phải dâng lên Chúa lời cảm tạ một cách chân thành về những cái ơn lành mà Chúa đã ban cho cuộc đời chúng ta. Rồi cái phần kế tiếp là cái phần dâng trình những cái nhu cầu của hội thánh, hay là của người thân mình ở trong gia đình, hay là của chính mình lên cho Chúa. Và đó là cái ba phần nội dung mà chúng ta có thể dâng lên Chúa cái lời cầu xin. Đây là cái phần nội dung tương đối đầy đủ để chúng ta căn cứ vào đó mà chúng ta có thể mà triển khai theo cái nhu cầu, theo cái vấn đề mà chúng ta cần dâng trình lên cho Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ học cái bài học cầu nguyện trước khi ăn cơm. Những tăng tín hữu vừa tin Chúa thì họ chưa có biết cầu nguyện, cảm tạ Chúa để mà ăn cơm. Cho nên chúng ta phải chú ý mà giúp cho họ biết cách cầu nguyện, cảm tạ Chúa. Bây giờ họ đã trở nên con cái của Chúa rồi. Họ đã nhận ân huệ cứu rỗi từ nơi Chúa rồi. Họ cũng nhận cái sự tiếp trợ nuôi nắng của Chúa hằng ngày. Phải dạy cho họ biết cảm tạ Chúa trước khi họ ăn cơm. Cái phần mở đầu của bài cầu nguyện này là: Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng yêu thương chúng con. Như cái phần hướng dẫn của bài học. Bây giờ nội dung: Con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con thức ăn này. Xin Chúa dùng để bổ sức lại cho chúng con. Rồi cái phần kết là: Con cầu nguyện cùng Chúa bấy nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Như vậy thì một bài cầu nguyện ăn cơm cũng rất là ngắn gọn, rõ ràng. Chúng ta cần phải tập cho họ cái mẫu đầu tiên như vậy, Sau này họ có thể bổ túc thêm, ví dụ như là cái phần nội dung họ có thể bổ túc là xin Chúa dùng để bổ sức lại cho chúng con, xin Chúa cũng tiếp trợ ban ơn cho các tôi tớ con cái Chúa khắp nơi đủ sự cần dùng. Chúng ta cũng có thể cầu thay trong một cái chút xíu này cũng được, nhưng mà đừng có dài. Rồi chúng ta phần kết là con cầu nguyện cùng Chúa bao nhiêu lời nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Chúng ta cố gắng giúp cho những tăng tín hữu, và ngay cả những tín hữu lâu năm rồi cũng có nhiều người chưa có quen cầu nguyện ăn cơm, họ chỉ có là cảm ơn Chúa rồi ăn cơm thôi, mà không có cái cầu nguyện cho nó có cái thứ tự lớp lang cho nó rõ ràng. Cho nên chúng ta cần phải dạy cho họ, vì đây là một cái mẫu cầu nguyện, rồi sau đó họ còn nhiều cái khía cạnh khác họ cần phải cầu nguyện, họ phải dâng trình lên cho Chúa. Cho nên chúng ta phải tập giống như một trẻ con, tập từ cái những cái lời nói đơn sơ ban đầu, sau đó chúng ta sẽ trình dâng những cái điều nhiều hơn. Như vậy thì tôi ước mong anh chị em quan tâm đến vấn đề dạy cho tăng tín hữu biết cách cầu nguyện, và nhất là phải biết cầu nguyện trước khi dùng bữa. Phần thứ ba của bài học này là sự đáp lời từ nơi Chúa. Khi chúng ta dâng trình lên cho Chúa thì theo ý của chúng ta trình, chúng ta ước mong cái gì, chúng ta thành tâm và trình dâng cho Chúa. Nhưng mà nên nhớ rằng Chúa là đang nắm tương lai cuộc đời của chúng ta. Chúa thấy trước mọi điều có cần trong cuộc đời của chúng ta, và Ngài sẽ trả lời theo cái gì mà Ngài thấy là tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta nên nhớ như vậy. Chứ đừng có nằng nặc mà đòi Chúa phải làm theo ý của mình. Chúng ta phải để cái quyền quyết định cao cả và trọn vẹn cho Chúa, và Ngài sẽ quyết định như thế nào. Ngài sẽ trả lời cho chúng ta bằng ba cách. Thứ nhất là được, là Ngài sẽ đáp ứng cái lời cầu xin của chúng ta. Thứ hai là không, tức là Chúa thấy cái vấn đề mà chúng ta cầu xin đó ngay cái lúc này không được, không có lợi, không có đem lợi ích lợi cho đời sống thiêng liêng cũng như cuộc sống đời thường của chúng ta. Và có những lúc Chúa phải bảo hãy chờ đợi, vì bây giờ chưa thích hợp, một tương lai nữa thì sẽ nhận được. Chúng ta cũng biết được rằng, như ví dụ như một cái đứa con còn nhỏ mới có 16 tuổi xin cha mẹ cho tiền để mua một cái xe gắn máy, thì cha mẹ nói rằng được, cha mẹ sẽ cho, nhưng mà con phải chờ đợi khi nào con đủ tuổi có bằng lái xe thì cha mẹ sẽ mua cho con. Vì bây giờ nếu mua sớm cho con thì con đi vi phạm luật sẽ bị phạt. Thứ hai á, là con chưa có đủ sức để điều khiển cái chiếc xe, có thể gây tai nạn, con có thể bị thương tích và cũng gây thương tích cho người khác nữa. Cho nên hãy chờ đợi, thời gian cha mẹ sẽ cho. Cũng vậy trong cái cuộc đời của chúng ta không biết ngày mai là thế nào. Hãy giao phó cuộc đời mình trong tay Chúa. Và Chúa trả lời thế nào, chúng ta đều cúi đầu và cảm tạ Chúa về cái sự trả lời của Chúa. Đây là một cái thái độ là vâng theo ý của Chúa. Như vậy chúng ta biết được là tùy theo cái trường hợp mà Ngài thấy là tốt cho chúng ta thì Ngài sẽ ban cho. Ngài thấy là nó trở ngại cho chúng ta thì Ngài bảo là phải là hoặc là không, hoặc là phải chờ đợi. Vì thế chúng ta không có bắt buộc Chúa phải làm theo ý mình, mà mỗi người chúng ta phải cầu nguyện ở trong cái tinh thần là ý cha được này. Nói thì dễ, nhưng mà nhiều người cầu nguyện đòi một cái vấn đề gì đó, xin một vấn đề gì mà Chúa thấy là không có lợi, Chúa không cho, cái tự nhiên là trách Chúa là sao Chúa không có mà nhậm lời cầu xin của mình. Và đôi lúc người đó là như là chẳng những trách mà mất đức tin nữa. Điều đó nó không đúng. Chúng ta phải biết được rằng Chúa là đang nắm tương lai cuộc đời của chúng ta, và Chúa hiểu biết sâu sắc tất cả mọi vấn đề có thể xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, và Ngài sẽ đáp ứng cho chúng ta cái gì tốt nhất. Tôi xin kể câu chuyện mà tôi được nghe cụ mục sư ông Văn Quyền, lúc ấy là viện trưởng thần học, đã dạy tôi ở trong lớp học ở viện thần học Nha Trang đó. Thì cụ kể rằng trong thời Pháp thuộc á, thì có một con cái của Chúa làm thơ ký ở Quy Nhơn, nhưng mà gia đình thì là ở Đà Nẵng. Và làm một thời gian như vậy thấy bất tiện vì ở xa nhà, cho nên người thơ ký này xin chính quyền lúc bấy giờ là cho được phép đổi về Đà Nẵng để gần gia đình. Thì chính quyền xét thấy là hợp lý và cho phép người này bàn giao hết tất cả công việc của mình rồi. Rồi mua vé tàu để đi về Đà Nẵng. Nhưng mà lúc bấy giờ thì chỉ đi tàu thủy thôi, tức là đi từ cái bến cảng Quy Nhơn về bến cảng Đà Nẵng. Và mỗi tháng là chỉ đi có một chuyến thôi, chứ không có nhiều chuyến. Vì lúc bây giờ là chiến tranh mà, cho nên không có thể đi nhiều chuyến được. Và chỉ có đi đường thủy, chứ không có thể đi đường bộ được. Nhưng mà cái ngày mà cái người tín đồ này lên đường, thì người đó ra bến tàu. Nhưng mà khi ra đến nhà bến tàu thì thấy chiếc tàu đã tách bến mấy chục thước rồi. Người này nói là sao mà Chúa để cho mình ngủ quên chi mà tai hại. Bây giờ phải ở lại đây một tháng trời nữa. Thật là khổ sở. Không có việc làm. Mà mong là về với gia đình mà bây giờ là phải trễ. Cho nên người này vừa đi về và vừa có ý phàn nàn là sao Chúa cho mình ngủ quên chi mà nó kỳ vậy. Nhưng mà ba ngày sau thì có tin tức cho biết được rằng chiếc tàu đó bị đụng đá ngầm và bị đắm tàu ở cách Đà Nẵng bao nhiêu cây số đó. Khi nghe như vậy thì người này là vui mừng, cảm ơn Chúa rằng Chúa ơi, Chúa cho con ngủ quên thật là kỳ diệu. Vì nếu con không ngủ quên mà con đi trong kịp theo chuyến tàu này thì chắc là con đã chết rồi. Ôi Chúa đã giải cứu con mà con không biết. Ý của Ngài trên cuộc đời của con là kỳ diệu quá. Cảm ơn Chúa. Lúc bây giờ người này mới cảm ơn Chúa, chứ không là khi mà mới đầu xảy ra thì lại là phàn nàn với Chúa. Chúng ta thấy Chúa quan phòng trong cuộc đời của chúng ta. Chúa thấy xa, Chúa biết hết tất cả. Cho nên có những điều mà Chúa can thiệp, chúng ta mới thấy như là nghịch lý. Nhưng mà sau đó chúng ta thấy là thật là một cái ý chỉ tốt lành của Chúa cho cuộc sống của mình. Và đáng cho chúng ta trong tinh thần cảm tạ Chúa. Vì ý của Ngài được nên trên cuộc đời của chúng ta. Như vậy thì có câu hỏi, Chúa hứa trả lời như thế nào cho người cầu nguyện cùng Ngài? Chúng ta nên nhớ rằng Chúa sẽ trả lời cho chúng ta theo ba cách. Cách thứ nhất là được, cách thứ hai là không, và cách thứ ba là chờ đợi. Như vậy thì chúng ta phải tùy theo cái cách mà Chúa trả lời, phải nhạy bén để nhận biết sự trả lời của Chúa. Bởi vì Chúa dùng Kinh Thánh để soi sáng cho chúng ta biết Ngài trả lời cho chúng ta. Ngài dùng Thánh Linh Đức Chúa Trời trong chúng ta để hướng dẫn, để chỉ vẽ cho chúng ta biết ý chỉ của Ngài. Và Ngài cũng có thể dùng cái sự kiện xảy ra để bày tỏ cho chúng ta biết là ý định của Ngài. Như vậy thì xin Chúa giúp đỡ cho anh em hiểu được cái ý mà Chúa trả lời theo ba cách như vậy, để không có phàn nàn, để không có trách móc, và đức tin mình được vững vàng và hướng về Chúa mà nương cậy nơi Ngài. Vì bất cứ ai nương cậy nơi Chúa không bao giờ bị hổ thẹn. Bất cứ ai kêu cầu với Chúa, Ngài thấy điều đó là tốt lành thì Ngài làm ơn cho, bởi vì Ngài là Cha nhân từ, thương xót hay làm ơn. Chúng ta phải nắm bắt được những cái nguyên tắc như vậy để chúng ta vững vàng mà đến gần Chúa.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài vì gương cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng con. Xin cho chúng con luôn kinh nghiệm mối liên hệ yêu thương sống động với Ngài qua sự cầu nguyện, để đời sống chúng con phản ánh tình yêu và sự hiện diện của Ngài. Qua lời Chúa, Ngài hứa nghe lời cầu xin và ban ơn phước cho những ai kêu cầu Ngài. Xin giúp chúng con siêng năng cầu nguyện, vì đây là điều rất quan trọng và cần thiết trong mối quan hệ của chúng con với Chúa. Dù chúng con đối diện với nhiều điều vượt tầm tay chúng con, nhưng xin cho chúng con luôn tin cậy vào sự thành tín và quyền năng của Ngài, biết rằng Ngài sẽ làm những công việc kỳ diệu trong đời sống chúng con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.